Chào mừng bạn đến với Khám phá lịch sử.com. Sau đây mời lắng nghe podcast với tiêu đề Niên biểu nhà Mạc, khắc họa một vương triều qua lăng kính thời gian. Câu chuyện về vương triều nhà Mạc, Mon năm 27-1677, là một chương đầy biến động và phức tạp trong lịch sử Việt Nam. Triều đại này, dù tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi so với các triều đại khác, đã để lại những dấu ấn đáng kể về kinh tế, văn hóa và xã hội. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và đánh giá về nhà Mạc lại gặp nhiều khó khăn do sự thiếu hụt tư liệu và những quan điểm thiên lệch từ các sử gia thời Lê Trung Hưng và Nguyễn. Bài viết này dựa trên nghiên cứu tỉ mỉ các văn bia, kim sách và các tài liệu lịch sử khác sẽ khắc họa lại một cách khách quan và chính xác niên biểu nhà Mạc, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về triều đại này. Khu tưởng niệm vương triều nhà Mạc. Bối cảnh lịch sử. Giữa dòng xoáy tranh quyền đoạt vị. Giai đoạn từ thế kỷ The Time đến The Eye, Việt Nam trải qua những biến động lớn với sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến. Sau khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê năm 1527, đất nước rơi vào tình trạng chia cắt Nam Bắc Triều. Nhà Mạc kiểm soát phần lớn miền Bắc, trong khi nhà Lê dưới sự phò tá của Nguyễn Kim cố gắng giành lại quyền lực từ phía Nam. Cuộc chiến giữa hai thế lực này kéo dài cho đến năm 1592 khi nhà Mạc thất thế và lui về trấn giữ Cao Bằng. Đất nước sau đó lại bước giai đoạn chia cắt mới, Trịnh Nguyễn phân tranh kéo dài đến cuối thế kỷ nhị ấy. Trong bối cảnh hỗn loạn đó, nhà Mạc đã cố gắng xây dựng và phát triển đất nước. Họ tổ chức các khoa thi, khuyến khích văn học và nghệ thuật, đồng thời củng cố bộ máy hành chính. Tuy nhiên, do chiến tranh liên miên và sự thiếu ổn định chính trị, nhà Mạc không thể phát huy hết tiềm năng của mình. Xây dựng lại niên biểu, tiếng nói từ những văn bia cổ. Việc xác định chính xác niên biểu nhà Mạc gặp nhiều khó khăn do sự mâu thuẫn giữa các nguồn sử liệu. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bộ chính sử của triều Lê Trung Hưng thường có những ghi chép thiếu chính xác hoặc thiên lệch về nhà Mạc. Tuy nhiên, nhờ sự xuất hiện của các văn bia thời Mạc, chúng ta có cơ hội kiểm chứng và điều chỉnh lại những sai sót này. Các văn bia với niên đại được ghi chép rõ ràng trở thành nguồn tư liệu vô giá, giúp chúng ta tái hiện lại bức tranh lịch sử một cách chân thực và khách quan hơn. Ví dụ điển hình là trường hợp của vua Mạc Mậu Hợp. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi chép ông lên ngôi năm 1561. Tuy nhiên, Đại Việt Thông Sử lại cho biết ông sinh năm 1563. Sự mâu thuẫn này cho thấy rõ sự thiếu chính xác trong các ghi chép lịch sử. Qua nghiên cứu các văn bia, đặc biệt là bia số 36, chúng tôi xác định được Mạc Mậu Hợp lên ngôi năm 1564 và lấy năm 1565 là năm Thuần Phúc thứ nhất. Phát hiện này không chỉ điều chỉnh lại niên đại của vua Mạc Mậu Hợp mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ niên biểu của các vua Mạc sau này, từ sai lầm đến khám phá, giá trị của nghiên cứu sử học. Việc nghiên cứu và chỉnh lý lại niên biểu nhà Mạc không chỉ đơn thuần là việc sửa chữa những sai sót trong lịch sử. Nó còn là minh chứng cho giá trị của việc nghiên cứu sử học một cách tỉ mỉ và khách quan. Những khám phá mới từ các văn bia đã cho chúng ta thấy rõ hơn về một giai đoạn lịch sử đầy biến động, đồng thời cung cấp những bài học quý giá cho hiện tại. Qua đó, chúng ta hiểu hơn về vai trò của tư liệu lịch sử trong việc tái hiện quá khứ và định hướng tương lai. Bảng niên biểu nhà Mạc triều cùng thời. Kết luận, bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị. Nhà Mạc, dù không tồn tại lâu dài, vẫn là một phần quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Việc nghiên cứu và đánh giá khách quan về triều đại này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá khứ mà còn rút ra những bài học quý giá cho hiện tại. Bài học về sự thống nhất đất nước, về tầm quan trọng của sự ổn định chính trị và về việc trân trọng các di sản văn hóa vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Việc xây dựng lại niên biểu nhà Mạc chính là một bước tiến quan trọng trong việc nhìn nhận lại lịch sử, tạo tiền đề cho những nghiên cứu sâu sắc hơn về triều đại này trong tương lai. Tài liệu tham khảo: Lê Quý Đôn, Đại Việt Thông Sử, NF 199-78, Ngô Sĩ Liên và các sử quan nhà Lê, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập Ford, Khoa Kích Cợt 199-33, Đinh Khắc Thuân, Văn Bia Thời Mạc 199-96, Hoàng Lê, Mạc Thị Thế Phả Hợp Biên 1988, Viện Sử Học Vương Triều Mạc, Enpo, 1996, Lê Thành Lân và ý kiến về việc biên soạn niên biểu Việt Nam nghiên cứu lịch sử số 6-231-1986. Ngô Đức Thọ nghiên cứu chữ Húy trên các văn bản Hán Nôm, luận án phó tiến sĩ khoa học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 1995.